Thì tôi đặt cái bài thi trước hết là Hồng Ngọc Tửu Lầu Khai Thiên Đại Pháp, mà trong đó có tên của chúng tôi hết. Ngọc là tên vợ tôi, Đại là tên tôi, Quyên là tên dâu tôi. Để tôi đọc hết cho mọi người. Hồng Diệp kết thành Mỹ Lệ Duyên, Mỹ Lệ là tên con gái tôi, tên Duyên Mỹ Lệ hiện thời nó ở Mỹ này. Ngọc Bôi Tuấn Kiệt Thánh Thiền Nguyên, Phối Thiền Nguyên. Ngọc Bôi, Ngọc là vợ tôi, Bôi là cái chén ngọc. Tuấn Kiệt, Tuấn là tên con trai tôi, mà Tuấn cũng tên là lễ tôi cũng Tuấn. Thánh Thiền Nguyên, Nguyên là tên con dâu tôi. Rồi Tửu Trung Thù Tạc Thiên Niên Lạc. Nghe trong cái buổi tiệc mà mình khách mời chủ mời khách đó là nghe là cái vui vẻ một ngàn năm. Lầu Thượng Trân Tu Dạng Khẩu Truyền Thiên Đối Với Dạng. Ở trên lầu thì có cái đồ ăn ngon, mua miệng đều đồ. Đó là Hồng Ngọc Tửu Lầu. Khai Nghiệp Dưỡng Sanh Cuồng Thực Khách, nghĩa là mở cái công nghiệp từ ra nghe để mà nuôi sống mấy cái anh thực khách, mà mấy cái anh đến ăn hơi cuồng cuồng, nghĩa là hơi là uống rượu vô thì nghĩa là hơi phát cuồng đó, cuồng thực khách. Rồi khai trương trương tài phục vụ Túy Thần Tiên, nghe khoe cái tài mình không để mà phục vụ để cho mấy ông, nhưng mà ông tiên sai Túy Thần Tiên thì sai. Đại Đồng Thế Giới Giai Quan Hỷ, đó là chủ nghĩa tôi đeo đuổi rồi đó, về nghĩa là cái chủ nghĩa gì vậy, tôi muốn thế giới này là nhất này, nhất cộng là một khối này, là hồi nào giờ tôi đeo đeo đuổi theo cái chủ nghĩa của ông Công Văn lâu lắm rồi, mà tới bây giờ tôi cầu nguyện cho được là bây giờ có ông Tám tôi cũng nói đêm nay nếu mà thượng đế của ban phước lành cho nhân loại thì cứu nhân loại được, cái đó là Đại Đồng mình mà thế giới Giai Quan Hỷ. Phát triển đại là tên tôi, phát là tên người bạn thân tôi rồi, hiện thời ở Việt Nam. Phát triển hòa bình hạnh phúc liên, có hòa bình được hạnh phúc liên nó liên hiệp quốc liên như đâu rồi, thì đọc xuống là Hồng Ngọc Tửu Lầu Khai Trương Đại Pháp. Thì tôi cách nghĩa cái chữ Hồng Diệp, Hồng Diệp là lá thấm, là nó cái duyên, làm cái duyên mà đưa đến một cái cô cung nữ hồi đời Đường được tuyển vô, cô đẹp hết sức đẹp, mà ông vua không đói hoài tới cô mới bị một buổi chiều cô ra cái ngự câu, cái đặt trong thành vua gọi là ngự câu, ngự là cái chuyện vua đó, câu là cái bờ lạch, cái suối nhỏ, cái dòng là con sông nhỏ. Cô mới than thở rồi cũng lấy cái lá mà rơi lá đỏ, cái lá to vậy không? Cô mới đề bài thi, than thân phách phận, cô mới bỏ trôi xuống sông, trôi xuống cái ngự câu đó, không về nước rồng, nó cuốn cái lá đó ra ngoài bờ biển, bờ sờ đầu sông. Thì trong khi đó cái lá nó từ trong ngự câu trôi ra thì nước nó gần lớn rồi. Cái anh ấy có một anh chàng thi sĩ tên Du Hữu, ảnh cũng là người có tài mà cũng kén vợ dữ lắm. Nghe ra đó nghe ngồi chơi mà sao thấy có cái lá, vớt lên coi, ủa có bài thi ai đề đấy, đẹp quá mà chữ cũng sắc sảo quá một bài thi. Cái ảnh mới lật cái thi là lấy lá lại, anh mới đề một bài thi, ảnh họa lại cái bài thi đó. Thì anh thả thì nước lớn trôi trở vô, thì cô cung nữ cũng thấy gì cũng không có ai đói hoài, tới thì ngồi thì chơi. Cô mình đợi tới nước lớn vô thì cô sao thấy cái lá mình thả nó trôi trở ngược lại, cô mới vớt lên coi, ủa cái bài thi mình làm mà có ai trả lời cái đáp lại hay quá mà chữ thấy nó thích quá. Cô mới đem cái lá đó gì của cất để trong cái rương, năm sau ông vua già nó thăng hà mất đi năm cái rồi, cái mình thì thường thường là tuyển cung nữ mà khi có vua mất thì nó thả cho mất cung nữ về làng để họ lập đôi bạn, họ lấy chồng hơn. Để tôi nói tiếp. Vậy nó mới khởi sự được. Bây giờ tôi tiếp theo đây nè, cô phụ nữ mới lượm cái lá thấm cái lá đỏ đó mà có anh thi sĩ ông đề thơ đó, cô trân trọng đem về cô cất trong cái rương của ít năm sau đó thì ông vua già thăng hà rồi, có ông vua trẻ lên vợ mới thả mới cung nữ về làng, thì cô cung nữ đó được trong cái số được thả về làng, cô ấy về làng thì không về đi về cùng cái làng của anh chàng thi sĩ Du Hữu ra ở. Thì anh chàng thi sĩ chán vợ lắm, thấy cô cung nữ này đẹp quá về mà xin đi hỏi, thì hỏi thì cô cũng bắt lòng vậy đó, thì cứ hỏi nhau rồi tới chừng mà năm sau nó gần có con rồi đó, thì cô mới dở rương ra kiếm áo giải thì kia nó may tả may này kia cho con, thì mới dở thấy cái lá đỏ cái bài thi mới giật mình. Mình không biết có nên trình cho chồng mình coi cái này không, thì cô cũng là thật tình cô đem có đưa cho chồng coi, nói anh ơi hồi tôi còn làm cung nữ đó, tôi làm bài thi này thì thả trôi với người câu mà có một người ông đó ông biết bài thi hay quá không, mà ông đáp lại tôi thấy tôi giữ tới bây giờ. Ông biết coi bài thi ông bật ông cười hả, ông ai tôi viết bài thi đó thì chắc là duyên trời đưa đến chứ không ai mà tạo được. Thì mình thấy cái cơ của tạo quá rất là hết sức là mà cô cung nữ đâu có biết cái anh chồng mà sắp cưới mà sắp lấy làm chồng mà làm bài thi mà anh ta đáp lại đâu có biết cái cô cung nữ là người viết bài thi. Rốt cuộc hai người gặp nhau bởi vì có cái tích là hồng diệp, hồng diệp là lá đỏ là lá thấm là kết thành như vậy. Mình luôn luôn đó mình nói cái lá tiên người nào mà mai mối thì lái mối gì đó nghĩa là nói là hồng diệp. Đây nè còn đủ hết đây nè, thờ cái ba ông nè
nói à, chị chưa thâu lấy cái bài thơ chị chưa thâu
à, bài thơ đó thì này nè tôi để hồng ngọc tửu lầu khai trương đại phát hồng diệp kết thành mỹ lệ duyên. Mỹ lệ là tên con gái tôi không? Ngọc bôi tuấn kiệt phối thiền quyên. Ngọc bôi là đi ngọc, ngọc là tên vợ tôi, tuấn là tên con tôi với tên rể tôi, phối thiền quyên, quyên là tên con dâu tôi. Tửu trung thù tạc, trung là tên thằng cháu tôi, là anh có một hứa phan chánh không? Thù tạc thiên niên lạc, rồi lầu thượng trân tu giảng khẩu truyền. Tên lầu có một trân tu trong lòng sơn hồng cái gì đó giảng khẩu truyền muôn miệng được rồi. Khai nghiệp dưỡng sanh cuồng thực khách, trương tài phục vụ túy thần tiên. Cuồng thực khách đối với túy thần tiên. Hai câu chót là tôi thích nhất là đại đồng thế giới giai quan nghĩ. Bởi vì trong cái sự ăn uống đó, nhưng mình tự nói nhất ẩm nhất trác giai tiền định, con người ta ai cũng có số phần hết đó. Mà ăn cái muốn uống con chim nó ăn một hộp thóc hay là nó uống miếng nước là mình đây cũng vậy, đều giai tiền được. Bởi vì đại đồng thế giới giai quan nghĩ thì nhờ cái sự ăn uống mình mới gặp gỡ nhau đó. Thì thế giới cũng vậy nữa, mà gặp nhau để mà cái liên kết hòa bình với nhau là mà sống hạnh phúc thì tôi mới để đại đồng thế giới giai quan hỷ phát triển hòa bình hạnh phúc liên là cái ý đó. Cũng như lúc tôi đi Canada ông Thích Đức Niệm gặp tôi cũng hỏi gì chứ chùa Pháp Hoa thế nào, tôi nói đương cất. Tôi nói tôi có làm hai bài thi tôi tặng cho ông Thích Thiền Định, mà phải trong đó đó trong bài thi tôi có chữ tiên ông không chịu đó. Bởi vì tôi nói tôi để thường tọa Thích Thiền Định Pháp Hòa Tự, tôi để rồi một bài thi ngũ ngôn, bài thi bát cú mà thất ngôn là Pháp Hòa Tự thường tọa Thích Thiền Định, tôi để pháp lý cao siêu tuyệt đỉnh đầu, hoa khai đạt đạo giải mê sầu, tự truyền tự thành thánh địa tăng ni tụ. Chùa đã thành cái thánh địa cũng như vô sắc rê tăng ni tụ, và thượng đẳng liên trì thiện tính thâu là thượng tọa, được tọa điểm thanh lương kinh điển hội, tọa điểm cái chỗ nó thanh lương mát mẻ kinh điển mà tụ hội. Thích môn không thích y điềm đạm Phật tiên cầu. Sau đó ông bác là bởi vì ông nói chúng ta có Phật mà là có tiên đâu có gì. Tôi nói thích y là người bận áo chứ thích nên điềm đạm cái vẻ điềm đạm chứ. Và tiên cầu mình bận áo vô với tiếng cạo đầu rồi bận áo nâu sòng vô là mình cầu thành Phật thành tiên. Nếu không tiên không thành Phật được thì cũng thành tiên, không thành tiên được cũng thành người tốt và thành thánh kìa. Phật tiên cầu được. Thiền tâm cứu độ nhân gian khổ, định tánh diệt trừ thế giới mau. Nên mình định tánh là mình diệt trừ cái sự mâu thuẫn như thế giới làm ra tại rồi. Bài thi tôi để thượng thiên bồ đề chủng tọa lạc thử tây phương thượng tọa, rồi thích môn hữu Phật hiện thiền diện thiện vô cương, định tâm đáo vĩ ngạn. Khi lòng mình định rồi thì mình đã đến bờ bên kia rồi là thượng tọa thì mình định rồi. Pháp cú niệm chân thường qua kinh thiên giảng quyển tự truyền bách thế hương, đó là bài thi ngũ ngôn. Tôi làm tôi thích vậy rồi ông thích rồi ông thích mãn giác ông nói hai bài thi này hay lắm chứ. Tôi nói không được hay bởi vì cái người được nhận làm quà đó họ che được tôi, thành ra tôi không có làm. Thôi giờ nói chuyện giữa tôi thế là làm animator buổi tiệc này rồi quý vị tiếp tục ăn rồi còn
trong cái duyên hạnh ngộ và trong tình thương của thượng đế cũng như trong lượng đại từ bi của Đức Thầy Tám. Ngày hôm nay chúng ta có một cái thời gian đại hạnh được ngồi đây trước sự hiện diện của Thầy Tám, và chúng ta đông đủ được thọ hưởng tình thương của Thượng Đế. Thì nhân dịp mà bác cũng đọc những bài thơ thì thời gian ngày hôm nay cháu cũng được ngồi đây thì cũng nhờ cái pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật Pháp. Thì do đó cho nên cũng trong một cái lúc mà say mê đạo lý, thì ông có làm một bài về pháp lý vô vi Phật, quyền lý Phật pháp. Pháp Phật Di Đà lục tự ban, lý âm dương luyện khó suy bàn, vô cùng vô tận không mà có, vi tế ảo huyền luyện trảy xa, qua tu điểm giới thông kinh mạch, hỏi Phật tiên đàm tắc tháp tràng, quyền diệu tự tu tự chứng đắc, bí kỳ ngộ đạo kịp thời gian, Phật tiên diệu khỏi trần gian thoát, pháp giới chảy về khối điểm quang. Đó là pháp lý vô vi, pháp quyền lý Phật pháp.
Mà lại lấy cũng là cái abrutis mấy tiếng nào còn được nhiều. Vậy tôi có đọc mấy Nguyễn mà cũng có cái gì này, có gì nhất. Nhưng mà tôi thấy trong nhóm anh em này có nhiều người mà ca tụng cầu thắng lắm. Nhưng mà bữa nay mới gặp là một sự hân hạnh đó. Cái chuyện đó không phải là chính thắng muốn mà được. Cái bề trên đưa xuống thấy không? Thì mình phải có cái nhiệm vụ cái phổ biến cái em sở học của mình để cho quý vị đi sau hay là đi trước mà chưa có nhường thấm để cho họ biết. Có nhiều người đi trước, có nhiều người đi trước thắng lắm nhưng mà họ chưa có nhường thấm mà hay là nghiên cứu chưa có triệt để đâu.
Thành ra tôi không dám
học của nó thật đó là
họ mình, lời của
mỗi người đều có một cái mission để duyên có đó cái sứ mạng chỉ định được.
Cái đó thì Thượng Đế cho cháu xuống đây để cháu học hỏi, để cháu sớm tìm hiểu được cháu và tìm hiểu được nguồn gốc của cháu. Thành đây chỉ là một cái ơn phước mà Thượng Đế cho cháu được đi học hỏi tiến hóa trong chu kỳ tiến hóa của cháu thôi. Chứ cháu không dám thọ lắm cái sự mà như bác vừa nói.
Không, tôi nói chúng ta đều đi học hết, ai sinh ra trên mặt đất này thì mỗi người đều có, nhưng học ít học nhiều hay là học mau học chậm là tùy mỗi người. Nhưng mà cái sứ mạng không phải mỗi người đều mà có cái khả năng để mà truyền bá cái tư tưởng tốt đẹp. Vì nhiều người có ý niệm tốt đẹp mà nói ra không được, người ta nói mình hiểu mà mình nói là không được, mà mình nói chắc nghĩa không được nữa, mình chỉ hiểu vậy thôi. Bởi vì như ông Tám mà thuyết pháp mình nghe mấy băng cassette tự nhiên bình thường ông Tám nói chuyện đâu có nghĩa là không phải tỏ ra là người mà hùng biện, nhưng mà tới khi mà thuyết pháp mình diễn xuống là Thượng Đế cho một ban xuống một cái mà quyền mà một cái cơ năng đó để mà ông Tám nói, cũng như ông Tám ngồi đây Thắng đi nói chuyện với bà mấy người bạn ở nhà phía sau. Ông Tám biết nhưng ông Tám mệt lắm mà ông Tám dùng cái điển mà để mình chuyển qua cho Thắng đạo. Thắng có lẽ cũng có cảm giác thấy, nhưng mà mình thấy vậy nghĩa là Ligel mang nghĩa là mà theo tôi suy đoán là vậy đó, bởi vì nó có cái sự mà hổ tương truyền điển nha. Bây giờ Thắng nói chuyện với tôi đó, mà có một người để tam nhân mà họ lóng tai họ nghe, họ không có phát biểu gì hết, nhưng mà có nhiều khi họ còn hiểu hơn tôi. Mà Thắng nói tôi nghe tôi không hiểu, cái người để tam nhân nó hiểu hơn tôi nhiều là bởi vì cái điển của họ mạnh, họ hút mạnh lên tôi nữa. Là bởi vì họ có cái căn cơ, tôi nói vậy để quý bạn hiểu cho nó. Bởi vì tôi nói nãy câu nói tôi nhiều người tu trước Thắng mà không có hiểu đạo bằng Thắng. Là tại sao vậy? Là tại cái điểm mà tôi nói. Bởi vì Thắng nói tôi nghe, tôi chỉ nghe có 50%, cái người thứ ba họ nghe tôi đủ 100%. Là họ không có, bởi sao? Tư tưởng không có dao động, họ không có chuẩn bị những lời đối đáp hay là mà để mà trong cái câu chuyện mà đối thoại với nhau để mà tìm mà cách mình nâng đỡ nhau về sự học hành đó, sự tiến triển đạo đó.
Thì căn cơ là tình đó.
Dạ.
Bác nói đó rất đúng, thì căn cơ là tình đó. Con mắt chúng ta dòm thấy người hiểu khác, cũng miếng thơm mà người hiểu khác, mỗi người hiểu khác. Cho nên tùy căn cơ và tình đó. Cho nên nhiều người nó tưởng tôi tu cao, nhưng mà ở kiếp này thấy tôi rồi người kia không thấy vô chùa tôi, nhưng mà người ta tu lâu nó có nhiều sự cách biệt căn cơ trình độ nó có. Tâm mình không dám tự phụ mà không dám thân một ai, tôi sửa mình để hòa đồng với tất cả mọi chân Phật.
Từ khi mà tôi biết xét mình
tôi nên tán thưởng Phật một quên tiên, không nên tán thưởng tiên một quên Phật. Đó cũng là một cái lỗi lầm của người tu.
Vì không có người lấy gì có tiên, không có tiên làm sao đi tới Phật. Trật tự của càn khôn vũ trụ không có ai anh đi đây nói hết.
Yeah.
Không ai quý bỏ được.
Vậy tôi thấy
như bây giờ nghĩa là cô thích về thiên thì đúng là người ta nói là tiên, ông kia là xuất khẩu thành tiên. Rồi từ đó ông tác văn thông suốt, rồi ông cảm nhận hồn thơ của ông càng ngày càng phong phú. Rồi từ sự phong phú đó lại ông lại càng thông suốt ổn định hơn, ông mới tiên được Phật giới. Chứ không phải là khi không bước vào Phật giới không có cái gì đó. Cho nên người tu sai lầm rất nhiều, nhưng mà tự đem hạ phẩm mình xuống. Tại vì ở thế gian mình nâng cao thì mình hạ phẩm mình ở trên hạ. Cho nên ở thế gian mình chịu học là mình có thể tiến ở nơi cõi hư không. Nó vậy đó. Cho nên cái bài thơ của bác làm như thế đó, người biết thưởng thức và người ở mọi trạng thái thì nhìn đúng cái điểm tựa tiên triển của chính bác. Còn người chưa thông suốt chỉ bác và chê, cái đó cũng một lỗi lầm tâm tối. Rất tiếc, cầu xin cho họ hiểu bác nhiều hơn thì họ hiểu họ. À,
ông Tâm, tôi cảm ơn ông Tâm hết. Bởi vì ông Tâm nói ra là cũng như những cái lời ông Tâm dạy trước kia tới giờ đó, thì mấy bạn đạo hữu ghi âm lại. Tôi thường thường tôi tối rồi tôi ngủ chứ chắc đấy. Tôi nghe ông Tâm nói chuyện thì cũng nhờ cậu Thanh ở Paris gửi xuống. Thì tôi cũng lúc sau này tôi cũng nên đi nghe anh nói ông Phụng liền nhờ cho tôi mượn mấy cái băng xem lúc sau này ông Tâm xuất phát rồi tôi ghi lên tôi nghe thêm. Thì cậu Thắng mới gặp hôm qua nay chưa đầy 24 tiếng đồng hồ mà thấy rất là cảm ơn. Mà hôm nay quý bạn đến đây vậy đó, hân hạnh cho gia đình chúng tôi. Tôi có một điểm thắc mắc là đến này, tôi là một người hào hoa phong nhã, bởi tôi từng làm sứ quán, tôi từng ăn giao thiệp lắm. Hồi lúc tôi học ở Thượng Hải tôi cũng một tay đi chơi bời chứ, tôi đâu có thiếu gì đâu. Mà ở Sài Gòn cũng vậy, Hồng Kông cũng vậy. Mà từ khi vợ tôi chết đến giờ, tự tự nói từ khi tôi mua cái nhà hàng tới giờ không biết cơ duyên Phật trời đưa tới. Tôi qua Pháp hơn 4 năm nay tôi chưa biết một bà đầm thứ gì nào ngoài bà đầm của tôi bắt đầu trong tâm. Tôi cũng nói như vậy là bởi vì tại sao vậy? Mình khi mình đạt đạo nó cũng có cái gì nữa chứ mình. Bởi vì mình hết ham muốn cái chuyện nào hồng trần, cái ái dục mình không còn nữa. Mà con người ta mới chế được, con người ta mà kiềm chế được cái ái dục là hoặc được cái mê. Tôi lấy mình thích. Nhưng ông cũng hỏi tại sao ở đây không có giao thiệp ai. Quỳnh anh không biết, mà Đạt anh cũng không biết, mà tại sao không tới. Tôi có nói tôi biết ông Mỹ, bà Mỹ thôi hả? Bởi vì mà hai ông bà đó tôi gặp ở chùa mà. Còn ngoài ra thì tôi nghe tên ông Thắng mà tuần sau mà đi mà tôi đâu có gì đi Toulouse. Tôi cũng hết sức muốn làm quen và cái gì đó tới hãy tới.
Dạ.
Đúng lúc mà thấy nó tôi nói với anh Phụng một qua. Tôi chỉ có một buổi có mấy tiếng đồng hồ mà tôi quen gần 20 người, tin là những người xuất sắc, những người tốt đẹp. Thành ra tôi khi tôi chưa quen tôi nói với ông Phụng, tôi mời ông Tám đến bằng đường bữa cơm bằng gọi là cái kính lễ. Rồi tôi đâu có biết quý vị này. Phải chứ ông Phụng nói nơi mà đi cũng không được nữa. Đông lắm, sang đất hơn nữa cũng hãy một chục có đầu. Rồi sang đất hơn nữa, còn nếu mình mời hết thì nghĩa là tôi bối rối chứ. Tôi nói mà tôi nói với mấy nhỏ tôi nói là được. Thì mình dầu sao nghĩa là mình cũng phải tìm cách mà làm sao có cái cuộc họp này. Tôi lấy làm ăn thì tôi cho rằng cái gì cơ duyên nó đến đến. Thì thành ra khi ông Tám về Canada rồi thì có ông Thắng ở đây, rồi ông Phụng ở trên thuyền đường mà trở cũng có một cái hội rồi đó, thì có thể truyền báo. Bây giờ mới cẳng đây tôi cũng trình bày pháp lý vô vi của mình nữa. Nhiều người và thấy rất dễ hoặc coi là tầm thường. Trong chỗ tầm thường đó là họ đem ra có cái gì khinh khỉnh trong đó, họ lập to. Bởi vì trong thế gian thì cái gì đó là biết xem là biết giờ cái người sống ở đời mình sống một cách dễ dãi. Không nhớ ông vua xem ông sống trong có nhà cao cửa rộng, vua lên sang lợi mà nó anh muốn cái gì tôi ban cho anh, nó ông xì ra chỗ khác tôi cũng muốn một thời ô tìm mọi là người ta hiền kiết, người ta chỉ cần sống trong cái thùng nữa là thùng cây heo lăng. Ông cầm miếng dừa ông uống nước xuống như sau ông thấy thằng bé lấy hai tay bụng nước ông liền luôn miếng dừa bắt đầu xuống gặp lui thừa mà. Ở đời là vậy đó. Đi ông Tám thấy không, tôi nói với anh Phụng hồi nãy trong telephone, trời ơi tôi ngủ cái giường rộng 2-3 người nằm mà
ông Tám đi qua đây, ông tôi đi qua dai thì qua con gái tôi nó cũng để tôi cái phòng thiệt tốt, qua Canada cũng ở cái phòng thiệt tốt, vô Los Angeles cũng vậy. Mà ông Tám là một bậc nghĩa là gần như là thành thật rồi, mà đi đâu tiếp đãi nhà thì nó có giới hạn. Ông Tám thấy ông Tám cũng cái gì nhỏ xíu mà ông Tám mệt, ông Tám đau nữa. Mà không có chỗ mà yên tĩnh nghĩ, mà rồi cũng phải đi vô dai, rồi phải cần phải điều thật và tất cả đau luôn nha. Thì cho đó là ông Tám hết sức gì tôi nói mình vô thì mình thấy mình nhận thấy mình hèn quá, mình có lỗi mình. Người kia không phải là cái hạnh phúc, cái hạnh phúc dù ở trần cũng là hạnh phúc
ở bên trong thì bên ngoài. Nhưng mình ở người trần còn sống ở trần không chê trần,
không bụi. Dạ đúng, nếu chê trần đó thì mình
không bụi lấy gì sống.
Yeah.
Bây giờ mình tránh bụi tránh sao được?
Tôi múc cái này kia đến múc mười sao cái gì đấy. Chẳng biết ô ăn thì cũng vô một vô bụng tịnh.
Trong đời nó có đạo, trong đạo nó có đời, nó liên dạ. kết không được nó mới tiên triển.
Tôi luôn luôn đó, đời đạo song tu, tôi luôn đạo đừng quên đời, đời đừng quên đạo. Tôi anh dùng được không? Thì mà thấy được đồ rõ ràng đúng. Vũ đằng cái trong nó quá là bự. Ban đầu tôi nói ủa nhà bắt tôi mang vô cái thấy có cái thang đi xuống, trong xuống ngoài có cái sân rộng rồi xung quanh có mấy chục cậu Tây mà đệ tử của Mỹ đó, mà tôi không có về cái nhà sao nó cũng có Mỹ nữa. À, đẹp tốt lắm, nếu không có ông Tám chắc còn kia tôi mới biết nhà Mỹ lắm. Đâu cũng có cái duyên được
đó, đó giờ có khả năng sau này mỗi chủ nhật và thứ bảy là nửa giờ ngồi thiền để cho nó nghe băng tập Phật chế để sao sao đổi cái nào sai lầm, sao lầm về cái method của đảng, chỉ cho nó đúng cho họ thôi, rồi để cho họ nghe băng để họ đắp tay nghe nè thì
đó là qua một phần nữa rồi cái giờ cái anh cái trời có nhầm với tôi, có nhầm với tôi để khỏe, có mình ăn được mình, chúng ta ăn thêm cái mì đây.
Thưa thầy, nếu thầy cho phép lấy cái đó sẽ chỉ dẫn anh em mà tập
vậy. Bình đẳng để tu luyện cái pháp của mọi người, không phải riêng gì của mình, nhưng mà trong sự trao đổi trên đường đi ai cũng có lầm lẫn, nhưng mình phải trao đổi với nhau để mình nói chuyện với nhau. Trong lúc mình bàn cãi về đạo pháp và mình có lĩnh hội những cái tư tưởng sáng suốt thì mình thấy ông thầy ở trên đạo muốn tìm cái energy nên mình đi cho lẹ. Thì cái trao đổi hai bên đó, bên trên có chứng có làm việc thì thành cái pháp mình không có bị lợi dụng, không phải một ông thầy ở thế gian không phải, phải vô vi mà không động mà có, thì tự nhiên là hai bên bàn cãi này kia kia nọ tới cực độ của nó xuống nó không cái bộ giải pháp. Cho nên ở Mỹ cũng vậy, San Francisco họ cũng làm vậy, tới cái chỗ mà khi mà tập trung đến rồi thì ngồi thiền để dặn băng nghe bất cứ cuốn băng nào, thiền hết cuốn băng đó rồi phân tách hỏi những cái sự thắc mắc, trao đổi lẫn nhau giữa bạn đạo thì càng ngày càng tiến và vui. Mình có cái thì giờ gỡ gấm trong khi mình rảnh, mà thì giờ đó là xây dựng về tinh thần tiên triển vô cùng để tránh cái sự buồn bực của thế gian trong mấy ngày đồng loạt, rồi nó mới giúp cho cái phần tiên triển về tâm linh. Làm cái đó để cho anh em vừa học võ vừa xây dựng tâm linh đời đạo song tu. Con người muốn có nhân quyền mà không biết cái hồn của mình, con người muốn thực hiện đại đồng mà không có rõ tâm lẫn thân làm sao thực hiện đại đồng, chỉ ganh tị và lợi dụng làm sao thực hiện thế giới đại đồng được. Cho nên cái đó là không phải rằng một mình bác đại muốn như đó, nhưng mà nhiều người lớn tuổi rồi ai cũng muốn sự hòa bình của quả địa cầu để thực hiện thương yêu tiến triển đi tới sự thật sự xây dựng lẫn nhau. Thì bây giờ nghĩa là mình có cơ hội này để hiểu hồn, hiểu vía, hiểu cơ thản, hiểu sự làm của đời, mình xây dựng tốt đẹp nên đem ra cống hiến cho mọi người, mình đâu có vụ lợi. Rồi trong cái đó nó cũng có cơ hội để làm cơ hội ai hữu để mình giúp đỡ trong người Việt Nam trong cái cơn hoạn nạn đây, mọi người phát tâm giúp đỡ không nhiều nhưng mà một nhúng gạo nó cũng quy ngào vàng, thấy không? Nó không phải là chúng ta làm ở đó rồi lợi dụng làm giàu,
cái đó là tự đem mình xuống con đường sa đọa. Cho nên anh em chúng tôi ở Canada cũng vậy, tôi thấy như là họ tự phát tâm, tôi không có đòi hỏi, không làm gì hết. Họ cần nhiều gì thì tới hỏi tôi, rồi họ phát tâm, anh em trong thương yêu, đúng giờ đúng giấc họ tới, vui vẻ. Người này thiếu sót cái gì, thắc mắc cái gì thì hai như anh em sẽ xúm với nhau mà giúp đỡ, giải thoát bất cứ những cái gì mà bận tâm và tiến triển mau lẹ. Con người nó sáng suốt, nó tươi đẹp, nó thấy nó có một khối sống tình thương và đạo đức. Chính người Việt Nam mới dễ xây dựng, không có sự khác biệt lắm.
Con em ở Ý nó đề nghị con để lập một ở Ý.
Thì ở nào chỗ nào cũng được, do sự phát tâm thôi. Còn nếu mà không phát tâm á, thì tự nó tan à. Chứ cái này không có buộc người ta được, tự nó tan automatic, mà nghĩa là có một gì làm bậy là tự nhiên nó tan. Ở cái này mới thấy rằng cái vô vi, giá trị của vô vi. Mà chú nào mà không hướng tâm gì vô vi thì tự nhiên nó tan, làm không xong gây buồn bực, gây bực tức thêm người ta. Cái đằng này khác, cái này càng ngày càng tiến triển, càng thương yêu, càng thấy mình thiếu sót, càng thấy mình ngu muội. Anh em mới đồng hành, đồng tiến, đồng giả với nhau. Như ở Montreal bây giờ chúng tôi không phải có tiền, nhưng mà thương yêu, rất thương yêu.
Thì cũng cái vấn đề đó cũng thắc mắc là vấn đề không làm gì,
không có làm gì được. Cái này mình tuyên bố đâu có làm gì không? Anh tu thì anh được, còn anh không tu thôi. Những cái ấn chứng anh hiểu lấy anh thôi. Nhưng mà những cái pháp ở đây nó chỉ có bao nhiêu đó, thấy không? Chúng tôi không có trị ma quỷ, nhưng mà từ ma quỷ ý thức sửa đổi thì tới một con người trọn lành, rồi đi tới quân bình tư tưởng mới thấy Phật pháp. Chứ chúng tôi không có trị bệnh gì cả.
Bao nhiêu đó đủ rồi.
Con đó giờ con chỉ sợ mắt, muốn làm nó mình sợ làm sai đi.
Làm sai ấy, mình cái phương pháp như tôi thường tuyên bố là không có thể sai được. Cái gì mình ngồi đàm luận mà hai bên không có ra một cái giải pháp thì hai bên trình độ chưa có. Nhưng mà trình độ càng đàm luận thì càng thay không, càng thấy cảm thấy cảm nhận hạnh phúc và sung sướng. Sự thương yêu giữa phần hồn và phần hồn không phải là cái chuyện chấp mê tại thế gian nữa, không cái vợ chồng, không phải gia can nữa, mà nó ở gia can của Thượng Đế, sống động vô cùng. Lúc đó mình quên hết rồi, cái chuyện chấp giữa vợ chồng, giữa anh em đều bật xoa bỏ. Mình đi tìm ánh sáng mà, mình đem chi bóng tối nữa. Thì khi ánh sáng nó tụ rồi thì cái bóng tối nó phải tiêu tan, không còn lưu trong tâm khảm mọi người mà để gây sự hận thù nữa. Mới đi tới cái thuyết đại đồng được.
Con thấy cái sự tình thương á thì ta không có, mà cứ người này thèm người kia thèm, thì con ra nhiều khi con đau lòng, con thấy con đau lòng đến nỗi nhiều khi con khóc. Con thấy tại sao vậy, chỉ một tiếng nói, một lời nói, một hành động, ai cũng bắt lỗi phải với nhau. Con thấy ai cũng mang tính là cô cái thói vô duyên, mà con thấy không có vô duyên chỗ nào, tại nhiều khi con tự bỏ hoài đó. Thì con thấy thật sự là,
cho nên tôi có nói một câu: khi mình dòm ra ngoài thấy gió nó đang thổi cái lá cột cửa, mình cho là cái lá cột cửa thì mình đập, thấy chưa? Lá nó không phải cột cửa, nó làm việc theo chiều hướng của gió thổi, nó là tịnh. Mà mình cho nó động á, cái cột cửa là mình động. Cho nên những việc mà chị thấy đó đó, chính phải dòm thẳng cái tâm mình động mà thôi. Nếu mình muốn cho tất cả những người đó thương yêu với nhau đó, mình phải thực thi êm lặng hơn, sửa mình. Mình càng yêu mình hơn để ảnh hưởng người khác, chứ đừng có than vãn rồi tại sao tu trong vô vi mà lại hẹp hòi với nhau. Cái đó là đương nhiên phải có, hiểu chưa? Nhưng mà chỉ chờ những người nào mà thức tâm. Nếu mình biết phê bình họ thì mình thấy sự thức tâm của mình phải đốt sáng cái đèn lòng của mình để ảnh hưởng người khác. Cái đó là cái chuyện quan trọng. Không nên nói người này tu vô vi mà sao như vậy. Không phải, nếu mình nói như vậy là mình còn động. Nhớ cái lời tôi nói, và đây dập tắt cái sự động của mình, trở về với đèn lòng, làm thinh đi, sửa đổi đi, tất cả mọi người sẽ nghe lời mình. Hay là mình sẽ nghe lời những người nào tự thức đó. Cho nên mình không nói rồi, tôi thấy như vậy mà tôi đau lòng, không có, không sao hết. Mình lo sửa mình trước, mình cứu chắc tất cả những sự đau lòng đó, thấy không? Còn nếu mà mình không chịu sửa mình đi tới thanh tịnh nữa, mà mình còn động loạn á, mình nói ra nó càng động loạn thêm. Thì cái vô vi nó không cho phép mình nói những cái đó, nó cho phép mình sửa mình đi tới sáng suốt vô cùng, như hậu ảnh hưởng người khác. Cho nên mình phải dạy công, đó là cơ hội lại với mình. Tại sao người khác không tìm ra những người bạn đạo động loạn mà mình tìm ra? Cái tiềm thức mình đang mở, thì mình phải vun bồi cái tiềm thức mình mở hơn, để mình hướng dẫn những sự động loạn đó. Thì mình đi trong thanh tịnh, và mình xóa bỏ tất cả những cái gì nghi kỵ, mình sửa mình trước hết, để chứ kịp giờ ảnh hưởng người khác. Cho nên bất cứ những cái tổ chức ở thế gian nào mà nếu luân bề ngoài như vậy á, thì yếu có phải sụp đổ. Mà luân về trong của chính mình á, thì mình mới là trường tồn và ảnh hưởng được người khác. Quý mình vững, mình sáng suốt, thì bóng tối nó không có cháu ở xung quanh mình nữa, và mình dẫn dãi cho nó tiến triển. Cho nên cái vô vi không làm thầy người ta được, thấy không? Trao đổi để hưởng cái sự sáng suốt ở bên trên. Cho nên phải tu để hưởng sự sáng suốt, và thấy rõ sự sáng suốt nhiên hậu mới ảnh hưởng người khác. Cô đừng tu theo cái kiểu ở ngoài xã hội thấy người này đau đớn, người kia đau đớn, nhưng mà mình không biết được cái tiền kiếp của họ. Thấy không? Nó đang tu vô vi, nó có cái tật xấu, thì cái tật xấu nó phải dồn vô rồi mới giải. Đó, tu vô vi nó vậy đó. Tánh nóng nó phải nóng rồi nó mới giải, bởi vì nó trữ lâu quá rồi, bây giờ nó phải quét ra. Nó quét ra nó phải đi ngang tư tưởng đó, nhiều khi nó bộc phát những cái câu không hay đó, là để cho nó thức giác. Tự tu tự tiến mà. À, thành cái pháp ở đằng này á, thấy nó khó vậy, thấy nó động loạn vậy, mà sau này nó tịnh rồi là nó thức giác hết, không có cái gì hết, không có bị kẹt và không có bị kềm chế trong thủ tục thế gian, không kềm chế trong lý luận của đời động loạn nữa. Nó mới giải thoát, mà trong thực chất của nó đi tới à. À, phải trở về tìm thực chất của mình, chính mình sai chẳng có ai sai, mà cái câu đó. Cho nên đừng có tôi dòm anh em tu vô vi mà sao bậy bạ vậy, không cần biết đâu. Mỗi người đều có nghiệp, thì cái nghiệp của tôi và cái tội của tôi chưa tìm ra được. Tội tôi không phải ở trước kiếp nào, nhiều kiếp rồi tôi chưa thấy, tôi vẫn còn tội, mà làm sao tôi định cái tội của người khác, thấy không? Nó có duyên cớ tụ họp, người này chung với người này mà người kia chung với người kia, nó có duyên cớ, cái nợ nó phải trả. Chính mình cũng vậy, cũng phải trả nợ, thấy không? Cái định luật vay trả rõ rồi. Cho nên khi chúng ta hiểu rồi, an tâm để tu vào tiền, mình mới thấy được tiền kiếp chứ. Bây giờ mình cứ lo cái chuyện mặt tiền đây, rồi cái tiền kiếp mình bỏ mất, càng lạc đường á. Nghe hiểu chưa? Hiểu tôi nói không? Càng lạc đường thêm nữa. Cho nên không nên nghĩ người khác nhiều hơn, nhưng mà sửa mình càng sớm càng tốt. Phải hết sức cương quyết sửa mình đi tới thành tựu, muốn cứu độ chúng sanh. Mình phải làm một món quà hy sinh cho mọi người, đem sự sáng suốt để chiếu rọi cho mọi người. Cho nên mỗi một bạn tu tôi ý thức như vậy thì cái thiền đường tốt đẹp. Vì ở đây không có làm thiền đường, tại nói qua nó lại nó lạc bậy hết. Rồi mình có thiền đường, có giờ phút nghiêm chỉnh để mình tìm cái vô vi là cái gì. Bây giờ chúng ta đang tìm đường về nguồn cội, bây giờ tôi không tìm được cái vô vi bên trên thì tôi làm gì? Cho nên người ta thường thường nói trên đỉnh đầu anh phục cửa, nhưng mà số qua không phục cửa là tay tôi cũng bắn loạn. Vì tôi tập trung rồi tôi mới hưởng, thấy không? Rồi từ cái đó mới thấy trao đổi vô cùng, rồi mới thấy thương yêu anh em. Họ muốn chuyển mình lắm mà bị kẹt, mình thấy rõ. Ai cũng muốn chuyển mình trở về nguồn cội nhưng mà bị kẹt. Trong định luật vay trả họ phải tha được. Rồi mình từ từ thuyết giảng, từ từ giải quyết, rồi lần lần nó gỡ rối khi mình giải được. Cho nên cái tu này mà mình không biết sự sai lầm của chính mình thì không, đời đời kiếp kiếp không bao giờ giải được. Cho nên cái phương tiện này nó đem tới thiên địch, tới ổn định, rồi ổn định mới thấy rõ cái sự sai lầm của chính mình. Lúc đó mình mới thật sự giải quyết. Chứ bây giờ mình có làm nhiều, có nói nhiều, có tạo nghiệp mà không, sự thật. Bởi vì cái mình hiểu người ta chưa hiểu. Nhiều khi tôi nói những cái 5-3 tháng sau người ta mới hiểu tôi nói cái gì. Cũng có nữa. mà nhiều người tôi vừa mở miệng họ bắt được cái trình độ. Cho nên các bạn ở đây cố gắng nhân cơ duyên tôi đến đây và những cái gì tôi đã nói để cho sơ hở của những người đã thiền và chưa nắm đó để thực hành, chúng ta có trở về với nguồn cội, trong cái khối vô vi không động thương yêu, à, để xóa bỏ tất cả những gì tâm tối của mình. Khi nội tâm chúng ta tâm tối là khổ thì vẫn có sướng. Khi chúng ta nội tâm chúng ta ở trong mọi trạng thái không bao giờ chúng ta có sự khổ, có thương yêu mà thôi. Chờ ngày tiến triển để hòa đồng của mọi nơi mọi giờ, nó kêu chân thân. Cho nên mình cái pháp này là kêu tránh cái khẩu khai thần khí, nói chuyện nhiều quá thì nó động loạn. Mình có cái pháp là co lưỡi răng cởi răng, đấm cửa thiên gian mở cửa thiên đàng, nó mới thực hiện về cái nguyện vọng mong muốn của chúng mình. Cho nên có cái pháp kêu co lưỡi răng cởi răng niệm Phật, niệm thường vô việc niệm, lúc đó mình nằm hẳn ở trong hư không rồi thì xét cái gì động nó dễ chiều sang xuôi. Lúc đó mình học bài trong nhân mắt mình thân, đâu mình cũng thương, đâu mình cũng quý, chiếc đũa mình cũng quý, cho đừng nói con mình mà mình chết, thấy không, thương yêu vô cùng. À, rồi đó là cái của mình, cái của đời đời không mất, không mất, không ly tán nữa. Nếu chúng ta hiểu thương yêu như Thượng Đế đã thương yêu chúng ta thì của đời đời không bao giờ ly tán. Cần gì phải chạy cảnh kiếm cảnh này cảnh kia cảnh nọ, cảnh của mình người ta khao khát muốn có không có, mà mình có cảnh đó tại sao không hưởng, sửa cho nó đúng mức rồi nó cũng điều hòa phong phú, đời đời tiên triển thương yêu. Mình làm mẹ là mẫu đó, tấm từ bi thương yêu con, xây dựng với con, mình đã chiều chuộng nó trong lúc ra đời tới bây giờ. Thì bây giờ tại sao mình không yêu thương nó để mình truyền bá cái kinh nghiệm và sự mong muốn của mình cho nó. Nếu mình là du dương êm dịu thì thế nào nó cũng thích thôi. Tại sao nó thích nghe nhạc mà không nghe lời nói của mình? Tại vì mình thiếu du dương, thiếu thực tế. Mà nếu mình thực tế và du dương thì con nó phải nghe. Những người xung quanh phải cảm ơn rất rõ ràng. Nhưng mà phải có cái sự dày công thực hiện để khai thác lên mình. Mình là của quý của ông trời mà, con cưng của Thượng Đế, không sửa làm sao mà được hội ngộ với Ngài. Khi mà mình tự sửa mình thì các con mình nó thương yêu, nó thấy của quý trong gia đình con rồi. Má tôi là một hòn ngọc đời đời không mất, làm sao nó không thương yêu. Mình chịu gọt rửa hành động của mình thì tự nhiên con nó phải kính mến. Một người cha là không vậy, không vậy, trong gia đình không vậy. Phải thức giác sự sai lầm của chính mình và chấp nhận sự sai lầm thì nó mới thực hiện được tình thương. Rốt cuộc được cả làng thương yêu chứ có cái gì đâu mà ai ghét ai nữa. Vì sự ngộ nhận mà ghét nhau chứ còn thiệt là sự thật không có gì hết. Nói gì nói rồi cũng thương yêu. Chiến tranh cho chúng ta thấy là đánh giặc đó rồi Hồng Thập Tự chạy tới đó. Phải không? Có sự hỗ trợ của sự thương yêu. Thì bây giờ mình có cái pháp tu thì mình nằm hẳn trong thương yêu đi, để mình làm việc sáng suốt. Buôn bán cũng có buôn bán của đạo đức. Phải không? Làm buôn bán phục vụ người ta ăn uống cũng học được một cái môn thiền trong nội tâm. Mình học cái nhẫn mà. Hỏi chứ bác đại hồi nào giờ cứ đi tới restaurant là hô lên rồi nó đem đồ tới ông ăn, mà bây giờ ông phải nói cho người ta ăn. Là ông trong lúc thiền cái tâm ông ổn định và ông chấp nhận là ông thiền đó, đâu phải ngồi trong giờ thiền mới là thiền. Nên từ từ rồi cuộc đời ông nó sẽ thấy rõ rằng ông đã đi học biết bao nhiêu rồi, học biết bao nhiêu bài và đang thực hiện nhiều bài nữa. Đáng lẽ tuổi già này ông chỉ làm chi vậy, nhưng mà Thượng Đế phải cho ông những cái quá khứ của ông sung sướng, ông vui tươi ở trên khổ của mọi người khác. Bây giờ ông phải trở lộn lại học cái khóa này cho nó cũng thế. Ông phải chiều chuộng từ người để ông hiểu ông nhiều hơn.
đó là cũng bài học của Thượng Đế, cũng là một phương thiền, một cách tu thiền giác, quân bình tư tưởng để chấp nhận được tâm nó sáng suốt. Chuyện thiền giác, quân bình tư tưởng để chấp nhận. Rồi bây giờ tố anh buôn bán cũng vậy, cứ chiều người ta. Mình bỏ 1.000 đồng, mà bây giờ mình lời con đồng, nhưng mà phải nói ngon, nói ngọt để chi? Để có người khác sẽ tới với mình. Mà cái ngon ngọt đó là mình học được cái sáng suốt. Để người ta hiểu mình nhiều hơn và ta thấy thực tế trong hoàn cảnh xây dựng cho chúng. Tôi đóng góp món này cho bà đóng góp món kia cho tôi sẽ tiếp tục cùng bà nữa. Cũng là tình thương và đạo đức. Nếu mình thấy thì không có cái gì kêu mà độc ác, mà cái gì cũng phương xây dựng và tiến hóa. Trong giờ làm việc, trong giờ buôn bán, trong giờ nói năng đều ở trong thiền giác, tâm linh đều ứng dụng và mọi cởi mở thanh tịnh. Nếu mình đi chặt chiều cái là mình thấy lộn, thấy không? Gió nó thổi cái lá nó chạy thì nó chạy đúng theo chiều hướng. Chấn động lực của gió thì nó thiền chứ nó đâu có khổ, thấy không? Nó không có gió, nó không có sóng, mà gió nằm thẳng với nó là nó định. Mà mình nói cái la động là mình sai, là cái tâm mình động. Nghe lưu ý để hiểu, chứ đừng có chê cái nghề của mình rồi bỏ nghề rồi đi kiếm nghề nào cũng không được. Chắc là đào giếng cho thiên hạ uống rồi rốt cuộc mình làm ma quỷ thôi. Nghề nào cũng nghề của Thượng Đế. Thượng Đế không cho sự sáng suốt, không biết buôn bán làm ăn. Mỗi người có một khiếu, mà từ cái khiếu đó nó phải quy về nguồn cội. Nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quy nhất bổn ở chỗ đó, ở trong một nguồn gốc mà ra. Nhưng mà mỗi ngành khác nhau. Rồi bây giờ dồn xe Honda, xe này, xe kia, xe nọ chạy rầm rầm, rốt cuộc thì cũng quy về một cội mà thôi. Thấy không? Chúng ta phải hiểu cái câu đó thì dễ làm ăn hơn, không bao giờ bị thất bại. Thực hiện tình thương và đạo đức, thương yêu mọi người thì cái của chúng ta đời đời, và của chúng ta để khắp các nơi. Dương Lành đã cho thấy ông Thích Ca giàu hơn mình nhiều quá rồi, mà hồi trước ông bỏ của ông đi thì muốn đạt rồi, bây giờ đâu đâu cũng ca cảm động lòng người. Cái đó là kiểu vô giá. Bây giờ mình thấy tôn gốc một cuộc đời mình vì chồng, vì con, vì này, vì kia, vì nọ là mình ở trong kinh kể. Vì những sự vầy xéo đập đầu xé tim mình, nhưng mà ngày nay mình vẫn còn ổn định để đàm đạo về đạo pháp. Đó là đại phước đức. Và được ngộ chân pháp, nắm cái đó mà đi tới, rồi hồi trở lại những cái quá khứ của mình, phối hợp thanh lọc rồi thì vô cùng sáng suốt. Đâu có phải là tôi phải có cái cuốn kinh này tôi mới sáng suốt. Tôi hiểu được hành động tôi là tôi sáng suốt vô cùng. Nào, có người nói tôi phải có cuốn kinh kia tôi mới đạt pháp, tôi mới ngộ pháp. Mà nếu tôi thanh tịnh ngồi trong bàn này tôi cũng ngộ pháp. Cũng có chữ tiên chữ Phật chứ không phải là ma quỷ không. Nào, mỗi người trình độ khác nhau, mỗi màu sắc khác nhau, mọi sự tiến triển của mỗi nhân sinh đều khác nhau. Mà tôi không hiểu tại sao. Tại tôi không chịu trở về với mọi trạng thái của chính tôi, làm sao tôi hiểu. Tôi chỉ sống trong